Kìa anh, trời trời anh không được khỏe hả? Để em sai chú Bốn mua thuốc xanh về cho anh uống nghe.
Em à.
Dạ.
Tại anh không quen việc mua bán khách khứa đó, chứ anh có đau ốm gì đâu em.
Hay anh nói ba mướn ai tiếp đi.
Ba anh không có tin người lạ.
Rồi kéo dài qua năm này tháng nọ làm sao anh chịu nổi.
Thời buổi khó khăn, nhiều hiệu buôn khác nó đang cạnh tranh chèn ép với ba.
Nhưng anh không thích chuyện mua bán kia mà.
Thì anh không thích.
Ngoài vẻ mệt mỏi ra, em còn thấy hình như anh còn có một gì nữa đó.
Không, anh vẫn như thường chứ em.
Anh đừng có giấu em. Là một người vợ biết yêu thương chồng thì việc ăn ở phải hết lòng. Nếu thật giả sống đời với nhau, vậy trước sau đều khi em lầm lỗi, anh dạy cho em sửa đổi anh, vậy mới vui câu tâm đầu ý hợp.
Chúng ta từ khi kết duyên tơ tóc, nguyện cùng nhau càng lệ bách niên. Phước nhà anh gặp được vợ hiền, gia đình chồng mỗi mình em lo liệu. Khó khăn gì cũng tự đảm đang, em sắp đặt đâu đó cho đàng hoàng. Đúng em là một người nổi trợ, giúp cho trong ấm ngoài em.
Ở bên anh nhiều khi em muốn hỏi, nhưng ngại ngùng không tiện hé môi.
Sao đến đổi mở miệng chẳng ra lời vậy em? Chuyện gì thì em cứ nói đại ra đi.
Anh đừng có cười em hạch hỏi lông bông. Trước khi vợ chồng mình đám cưới, anh có yêu người nào khác hay không?
Yêu một người nào khác à?
Là anh có tình ý với một thiếu nữ nào khác trước khi anh cưới em?
Em nghĩ dơ dẫn chuyện ấy làm gì?
Em muốn biết sự thật, anh đừng có giấu em mà.
Sự thật à?
Dạ.
Không có.
Em không có tin.
Tại sao em không tin?
Theo em á thì không một anh con trai nào từ nhỏ đến lớn mà không có một người tình. Trừ khi chàng đó xấu tệ mới phải thương trộm nhớ thầm, chứ nếu không á là vô lý.
Em nghĩ cũng đúng. Nhưng đố em biết tại sao?
Tại tập quán xã hội bất công. Với phái nữ lưu á thì ràng buộc nghiêm khắc, còn với đàn ông á thì dung túng tự do. Nhiều khi em thấy một chồng mà tới đôi ba vợ đó.
Em chịu vậy không?
Không, em phản đối. Em chỉ chịu một chồng một vợ thôi à.
Em tham lắm.
Sao rằng tham?
Thôi, anh xin lỗi em.
Chuyện tình cảm thì sao sẽ thế nào được anh? Chỉ một chồng một vợ quả mai mới giữ được hạnh phúc suốt đời.
Rủi vợ chồng người ta ăn ở với nhau mà không có con. Nói ví dụ như vợ chồng mình đây nè, em cũng không thuận cho anh cưới vợ lẻ cho anh nữa sao?
Không.
Vậy là em ích kỷ.
Vâng. Ai cười em á thì em chịu. Miễn em giữ được sự ấm êm trong gia đình là được rồi.
Dạ thưa mợ, ông bà cho gọi mợ.
Anh à, anh vô nhà nghỉ đi. Em đi một chút đi, em sẽ về. À, ở nhà đó anh đừng có đi đâu mệt nha. Có chuyện gì anh cứ sai chú Bốn, đừng có đi tới đi lui mỏi chân lắm nha anh. Thôi em đi nha.
Em đi đi. Chú Bốn à.
Dạ.
Chú đem ghế và mấy tờ báo cho tôi.
Dạ.
Chú ơi. Chú à. Chú.
À, chị kêu tôi à.
Dạ. Chú là chi trong nhà này?
Tôi ở đợ.
Hay quá.
Gặp người ở đợ quyền hành không có, tiền bạc không có là rủi chứ là may gì.
Tôi cho gặp người đồng cảnh ngộ như vậy là may. Chú nghèo, tôi khổ, chú có thể giúp đỡ tôi được.
Chị muốn xin vào nhà này ở đợ phải không?
Chú ơi, người đàn bà khi nãy là...
mở tôi đó.
Chú ơi, chú làm ơn chú vô, chú mời ông Minh ra đây cho tôi hỏi thăm một chút nha.
Mời cậu tôi?
Dạ.
Chuyện của chị là do mợ tôi chịu hay không, chứ đâu phải cậu tôi.
Chú nói với ông Minh, chú nói có tôi là bà con dưới quê muốn gặp. Nếu chú sợ mợ chú về la thì chú làm ơn chú canh cửa giùm. Chừng nào mợ chú về chú cho tôi hay.
Chú à, tội nghiệp tôi mà chú.
chú giúp tôi đi chú.
Gì đó bốn?
Dạ, dạ có chị này hỏi thăm cậu nè.
Ai vậy? Nguyệt. Nguyệt em. Em đứng, đứng kế bên anh, không nói một lời, rưng rưng nước mắt. Hoàng hôn ngơ ngác canh chim, khô héo môi cười, đôi mắt quần đen. Lặng chết trong tim, anh giống thề vô tình.
Đừng, đừng nhắc chuyện đã qua, thở than cho hoàn cảnh mới. Giữa chúng ta đều cần phải nói, là trong lúc anh cưới vợ em phải trốn nhà ra đi. Nỗi trôi khỏi bao tay tiếng cho tháng ngày dẹp mòn máu rơi. Giờ đây nên hình nên dốc dốc nó đã khóc chào đời. Phút giây bồng bột yêu đương chúng ta không thể chối bỏ được.
Số nợ gia đình phải đánh đổi bằng cuộc hôn nhân. Từ khi chia tay nhau anh mới vắng bạc tầm người. Thật ra anh vô phương lo liệu, anh hổ thẹn em trách mắng anh cũng đành cam chịu.
Thôi anh thương con ráng dạy dỗ cho nó thành nhân. Chớ chuyện đã qua rồi, chúng ta đều là những nạn nhân.
Nguyệt ơi, giờ anh biết nói sao cho em hiểu được lòng anh.
Nè anh, con của chúng mình nè.
Hả? Ôi, con anh, con.
Cậu, cậu ơi, mở về tới rồi cậu ơi.
Anh biết không, ba má gọi đưa tiền vậy mà. Ủa, người đàn bà này là ai vậy?
Anh nghe tiếng con nít nó khóc, anh ngạc nhiên. Cái anh vừa ra tới, cái em vừa về đó.
Nè, chị kia, chị ở đâu mà tới đây? Quen biết với ai ở trong nhà này? Chị cứ gì mà ôm mặt khóc? Để đò đưa muôn xin tiền bạc, hai phố đào cảnh tôi chết chồng. Nuôi con nhỏ tuổi phận má hồng, cứ nói thiệt tôi sẵn lòng giúp cho. Chị à, có chuyện gì chị cứ nói đi, vợ chồng tôi sẵn sàng giúp cho chị.
Cô ơi, mẹ con tôi không ai phải lâm vào cảnh nhà tan nên tôi đến đây xin thầy cô đối thương mà cho tôi ký thác đứa con. thầy cô, cho nên được nhờ chén cơm manh áo. Con nuôi dưỡng là công ơn tay tàu, dù có chết tôi cũng chẳng dám quên. Kiếp này chưa trả ơn sâu thì tôi xin nguyện kiếp sau đáp đền.
Mình ơi, đứa nhỏ này dễ thương lắm, để em xin nó làm con nuôi mình chịu không?
Chịu em à. Nhưng còn mẹ nó thì sao hả em?
Thì mướn chị ấy nuôi vú luôn.
Được rồi.
Nhưng mà cũng bất tiện lắm. Thôi để em tính cho nghe. Tốt hơn là từ nay giữa chị và đứa bé này không còn một chút gì dính líu nữa. Chị có bằng lòng không?
Dạ, tôi bằng lòng.
Chị không thương con chị sao?
Cô ơi, tình mẫu tử là tình thiêng liêng cao cả muôn đời. Nay đến đổi tôi phải đem con mà ký thác cho người. Nó là một việc làm bất đắc dĩ, một cảnh biên là một điều khổ tâm. Người mẹ nào có đoán lìa nục ruột, mới tự mình hiểu tự mình đau.
Trời ơi,
như mặt biển băng lề hay chuyển động, biển càng sâu thì ngọn sóng lại càng cao.
Gợi sự đau đớn của chị trong lúc này là điều trái lịch sự. Nhưng vì thương tình, tôi muốn biết rõ nguyên nhân. Tôi xem chị không phải là người hèn hạ, chẳng hay tai biến thế nào mà phải ra thân lưu lạc. Còn chồng chị hiện giờ ở đâu? Sao để cho mẹ con chị khổ sở đến giường này?
Chồng tôi...
Đừng...
Chồng chị ở đâu?
Chồng tôi hiện giờ...
Không, đừng...
Sao?
Đang sống trong cảnh êm đềm, đang ung dung tự tại.
Trời đất ơi, đàn ông gì đâu mà đáng hậu quá vậy nè.
Đừng chửi em.
Anh thấy đó, ăn ở với người ta có con có cái rồi mà còn bỏ được à. Đàn ông như vậy hả, trời không đánh chết cho rồi đi. Chị à, chồng chị hèn hạ ruồng bỏ chị phải không?
Không.
Chồng chị có vợ lẽ nên hắt hủi chị hả?
Cũng không.
Ủa, vậy chứ tại sao?
Để anh hỏi em. Cô à, theo lời cô nói, chồng cô đang sống một cuộc đời thung dung tự toại.
Cô có chắc như vậy không? Không phải vậy đâu thầy ơi. Vừa rồi vì quá đau khổ cho nên tôi mới nói quan cho chồng tôi. Chứ tôi cũng biết hiện giờ chồng tôi cũng đang đau khổ gấp trăm ngàn lần hơn tôi nữa kìa. Nhưng cũng do một hoàn cảnh khiến xui. Mà thôi, bây giờ thầy cô có nhận nuôi đứa nhỏ này hay không? Tôi chỉ cần có bấy nhiêu đó thôi. Ngoài ra đừng hỏi gì nữa. Đừng hỏi gì nữa cho tôi thêm đau lòng.
Chị đưa đứa nhỏ cho tôi đi anh.
Con ơi,
lên đi con. Nên nên đi con hãy ngủ ngủ đi con cho ba được yên lòng con ngủ giấc say nồng ầu ầu ơ ầu
cánh